35 nhỏ, bài ký về chuyện vãng sanh của cư sĩ Triệu Tôn Nhân. Triệu Tôn Nhân pháp danh là Bồi Canh, người ở thành phố Mã Đường Như Cao, tỉnh Giang Tô, tuổi ngoài 30, theo đuổi nghề buôn bán, tánh tình thuần hòa chân thật, không trá ngụy, làm việc quả quyết thật thà. Mấy năm gần đây, ông nghe được pháp môn tịnh độ, bèn sanh lòng tin tưởng sâu xa, hằng ngày lấy chuyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương làm chánh, gác qua chuyện buôn bán, chuyên làm chuyện từ thiện công ích hết sức tích cực. Do vậy, ông đề xướng lập ra tế sanh phân hội và Phật kinh lưu thông xứ. Hễ có các chuyện lành nào, ông đều tận lực lo liệu, không chuyện gì không làm. Đối với đèn đường ở địa phương, ông đích thân sáng thâu về, tối đi thắp lên, chẳng nề mệt nhọc. Người cả một phương đều cảm phục lòng thành của ông. Ông dùng lòng thành để cảm, mọi người dùng lòng thành để ứng. Phàm khi ông quyên mộ, không ai chẳng thuận theo, hầu viên thành ý nguyện cho ông. Mùa đông năm Dân Quốc 15 1926, ông mắc phải bệnh ngặt, vẫn gượng đè nén cơn bệnh, đề xướng Phật thất để cầu thế giới thái bình. Dự định khởi thất vào ngày mồng 2 tháng Chạp, đến ngày mồng 8 là viên mãn. Ông thỉnh sư Phạm Thành chùa Tây Phương ở Quật Cảng làm chủ thất, chi phí đều do thiện tín tự đóng góp. Người dự hội niệm Phật hơn 40 người. Cư sĩ tuy đang bị bệnh nặng, nhưng niệm Phật càng thêm tinh tấn như người không bệnh. Đến 7 giờ tối, ngày mồng 6, ông bèn ngồi niệm Phật qua đời. Những người đang tham dự hội càng thêm khẩn thiết niệm Phật, giúp cho ông được vãng sanh. Sau mấy tiếng đồng hồ, đỉnh đầu vẫn còn ấm, vẻ mặt chẳng khác gì lúc sống. Từ đây, ta thấy được Di Đà nguyện lực, chúng sanh tâm lực, cả hai thứ đều chẳng thể nghĩ bàn. Ấy là vì chân như Phật tánh, chúng sanh vốn sẵn có, chỉ nhờ vào nhân duyên để khải phát mà thôi. Như hạt giống đã gieo xuống đất, gặp mưa đúng thời, bèn nảy mầm. Những kẻ trong cõi đời dùng sức chân như Phật tánh để hằng ngày theo đuổi tham sân si, giết trộm dâm, ví như đem châu mani tùy ý tuôn ra các thứ báu quăng trong hầm xí, nên chẳng thể thụ dụng được, chẳng đáng buồn ư? Nghe đến phong thái của cư sĩ, há chẳng thẹn đến chết ư? Số 36 nhỏ, bài ký về chuyện vãng sanh của cư sĩ Sa Kiện Am. Ông Sa Kiện Am tên là Nguyên Bỉnh, người xứ Như Cao, tỉnh Giang Tô. Phẩm hạnh tu dưỡng, văn chương đạo nghĩa, thấy đều đáng nêu gương cho đời mạc. Cái học của ông trọng nơi tận lực thực hành, chứ không chuộng từ chương. Chí chuyên chú nơi tận hết bổn phận, chẳng hâm mộ vinh hoa ân sủng. Vì thế, sau khi đỗ đạt, ông bèn ở nhà thờ cha mẹ cho trọn hết phận con, không ra làm quan. Thoạt đầu, ông chẳng biết Phật là người như thế nào, kinh có nghĩa như thế nào, bèn theo đuổi những thuyết của Hàn Âu Trình Châu, cho rằng Phật pháp có hại cho thánh đạo, chẳng có ích cho nước cho dân. Đến sau cuộc biến năm Tân Hợi 1911, ông buồn bã khôn khuây, thường mang ý tưởng vượt thoát cõi đời, bèn thử đọc kinh Phật, thấy nghĩa lý tinh vi áo diệu, viên dung siêu thoát, mới biết Phật là vị đại thánh nhân, giáo pháp của Ngài có những chuyện chẳng thể nghĩ bàn, như thoát ra khỏi hang tối, được thấy mặt trời, khôn ngăn mừng rỡ, nhưng lại hết sức bi thương, tiếc cho mấy mươi năm chấp nhặt hèn tệ. Từ đấy, ông âm thầm nghiên cứu, thọ trì, đọc tụng để mong đích thân chứng được Phật tánh sẵn có, chẳng đến nỗi thường làm người luân hồi trong lục đạo. Năm Dân Quốc 12 1923, tuổi tròn Hoa Giáp 60, ông tâm yếm thế càng thêm khẩn thiết, gặp đúng vị Pháp Sư Đế Nhàn đến đất Như giảng A-di-đà kinh yếu giải. Ông đích thân được nghe giảng, biết được pháp môn tịnh độ hoành siêu là đạo để bậc đại thánh đẳng giác, tiểu phàm nghịch ác đều cùng trong đời này cậy vào Phật từ lực thoát khỏi ta bà, lên cõi cực lạc, tùy theo căn tánh mà được chứng nhập. Do vậy, ông bèn chuyên tu tịnh nghiệp để cầu vãng sanh. Năm sau, Thôi Ích Vinh lên núi quy y, có kể cho quan nghe về học vấn tu trì của cư sĩ. Do vậy, ông bèn nhờ ông Thôi đem bộ văn sao tặng cho ông ta. Năm sau nữa, Trần Chánh Hữu đem bản luận bài xích tệ ăn thịt uống rượu trong tang lễ do ông Sa soạn đưa cho đọc. Thấy trích kinh dẫn sử rõ ràng khúc chiết, biết cái học của cư sĩ có căn bản, chí mong thành thánh, thành hiền. Tuy chưa gặp gỡ, nhưng tâm hai bên như đã có mối thần giao cách cảm. Mùa hạ năm ngoái, nghe quan đến đất Hổ, Thượng Hải, ông muốn đến gặp mặt, nhưng vì bệnh không ra khỏi cửa được, nên không thỏa nguyện, vẫn mong có ngày khác lên núi hỏi han. Đến lúc sắp lâm chung, ông chuyện trò cùng bè bạn vẫn lấy đó làm điều tiếc nuối. Nhưng đã sanh Tây Phương, thân cận A-di-đà Phật, dự vào hải chúng, thì chẳng gặp được ông Tăng chỉ biết có cơm cháo này, há có thiếu sót chi? Đến mùa thu, nách trái của ông mọc cái ung, tiếp đó lại ho ra máu. Đến mùa đông càng nặng, thuốc Tây lẫn thuốc Tàu đều vô hiệu, há chẳng phải là do sức tu trì nên chuyển báo nặng đời sau thành báo nhẹ trong đời này để giải quyết cho xong túc nghiệp đấy chăng? Đến ngày 11 tháng Chạp, ông nằm bẹp trên giường không dậy được, bèn đem những trước tác lúc bình thời giao phó cho môn nhân là Hạng Bản Nguyên Hoàng Văn Tuấn dặn dò đại lược việc nhà. Hơi hối hận chuyện trước kia đã phạm lỗi, tán thành biến chùa Quảng Phước thành nơi họp hành, dời tượng Phật đi chỗ khác, sai con ông là Tấn bỏ ra 3.000 đồng sửa chữa Phật điện của Quảng Huệ Am ở Đông Môn để chuộc lỗi trước. Ông lại bảo quyến thuộc trong nhà ngày đêm thay phiên niệm Phật trước giường, đến khi ông lâm chung cũng vẫn như thế, không được tắm rửa thay áo, cũng như không được khóc lóc vân vân. Liệm bằng vải thô, đừng dùng trừu đoạn, tức vải lụa mỏng. Đám tang bất luận cúng quải hay đãi khách, không được dùng rượu thịt. Ta thường soạn luận trách đời, các ngươi chớ tùy thuận thói ác hãm ta vào tội. Ông lại thỉnh tăng trợ niệm để cầu cậy Phật từ lực vãng sanh Tây Phương. Ông lập hương án trước giường thờ tượng Phật A-di-đà tiếp dẫn, mặt nhìn vào từ dung, miệng niệm, tâm nhớ, chuyên tinh nhất trí, không đề cập đến chuyện gì khác. Đêm 24, bệnh càng nguy ngập, tăng chúng đều đến trợ niệm. Cư sĩ chánh niệm phân minh, hoặc niệm ra tiếng, hoặc niệm thầm theo. Đến ngày 26, tuy chẳng nghe tiếng, miệng vẫn luôn mấp máy. Đến chiều, khí càng suy, người nhà và tăng chúng càng niệm khẩn thiết. Đến giờ Dậu, ông chợt qua đời, thoảng có mùi hương lạ. Đại chúng niệm Phật càng mạnh mẽ, hơn 2 tiếng sau đỉnh đầu vẫn ấm, đến sáng hôm sau mới dứt tiếng niệm Phật để tắm rửa thay áo tẩn liệm, cất tiếng khóc. Con ông vâng lời dạy, không trái nghịch, có thể nói là chân hiếu. Ôi, như cư sĩ có thể nói là túc căn sâu dày, kiến địa cao siêu, ngôn hành tương ứng, trong ngoài như một. Dựa theo mấy năm tu trì ấy và tín nguyện bình sinh, cảnh tượng khi lâm chung có lẽ là trung phẩm thượng sanh đó chăng? Bởi lẽ ông hiếu dưỡng cha mẹ, làm điều nhân từ thế gian, đầy đủ tín nguyện thật sự, nhiếp tâm tịnh niệm, một khi được vãng sanh, ắt đạt địa vị bất thoái, chứng vô sanh nhẫn, tu tập dần dần cho đến viên mãn bồ đề mới thôi. Há còn tiếc nuối chi? Ở đây tôi ghi lại tóm tắt những gì học trò ông là Hạng Bản Nguyên, con ông là Tấn và học trò của tôi là Thôi Ích Vinh đã thuật, để sau này tập hợp thành Vãng Sanh Truyện và Ẩn Sĩ Sự Tích nên mới có bài này. Số 37 nhỏ, bài ký về chuyện thoát nạn của cư sĩ Trầm Dực Tiên. Phật xem hết thảy chúng sanh giống như con một, thương yêu không thiên vị, thường muốn độ thoát. Do hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, đều kham làm Phật, nên dù là kẻ nhất xiển đề hoàn toàn chẳng có tín tâm, cũng không có một tâm niệm vứt bỏ. Nếu cơ duyên đã đến, bèn tự có thể sanh lòng tin tưởng quy y, y giáo tu trì, cho đến khi đoạn hoặc chứng chân, liễu sanh thoát tử. Do vậy, Kinh Lăng Nghiêm nói rằng: Mười phương Như Lai nghĩ thương chúng sanh như mẹ nhớ con. Nếu con bỏ trốn, mẹ tuy có nhớ cũng không làm gì được. Nếu con nhớ mẹ như khi mẹ nhớ con, thì mẹ con đời này qua kiếp khác chẳng hề xa nhau. Nếu tâm chúng sanh nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật, cách Phật không xa, như người nhiễm hương, thân có mùi thơm. Kinh Pháp Hoa dạy: Nếu có vô lượng trăm ngàn vạn ức chúng sanh bị các khổ não, nghe đến danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, liền nhất tâm xưng danh, thì Quán Thế Âm Bồ Tát liền ngay lập tức xem xét âm thanh ấy, khiến cho họ đều được giải thoát. Lại nói rằng: Vị Quán Thế Âm Bồ Tát này trong chỗ kinh sợ nạn gấp, thường ban cho sự không sợ hãi, cho nên thế giới Ta Bà này đều gọi Ngài là Bậc Thí Vô Úy. Ấy là vì tâm chúng sanh và tâm Phật Bồ Tát xét về thể hoàn toàn không khác, nhưng vì chúng sanh mê muội, trái giác hiệp trần, đến nỗi đây kia bị ngăn cách, chẳng được che chở. Nếu có thể trái trần hiệp giác, nhất tâm xưng danh, sẽ tự nhiên cảm ứng đạo giao, được các ngài rủ lòng từ gia bị, dù gặp hiểm nạn cũng không lo lắng. Cư sĩ Trầm Dực Tiên ở An Huy trước kia không biết Phật. Mùa xuân năm Bính Dần, xứ Kim Lăng mở Pháp hội Kim Quang Minh, ông bèn dự hội tùy hỷ, đọc kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương, nhận thấy nghĩa lý tinh diệu, bèn nguyện thường thọ trì. Kinh Kim Quang Minh cùng với Kinh Pháp Hoa, Kinh Nhân Vương Hộ Quốc được coi là ba bộ kinh trấn giữ đất nước. Tụng kinh này sẽ được Tứ Thiên Vương hộ vệ quốc gia. Nhân đó, ông thỉnh một bộ, mỗi ngày tụng một quyển, 10 ngày hết một bộ. Đã hết bộ thì lại tụng từ đầu. Mùa hạ, ông gia nhập quân đội ở đất Cám. Việc quân bề bộn chẳng thể tụng kinh, chỉ thầm niệm thánh hiệu A-di-đà Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát mà thôi. Tháng 8, mặt trận ở đất Cám tan vỡ, toàn quân chết sạch, chỉ mình ông ấy được toàn thân mạng. Mới biết Phật từ rộng lớn, cảm ứng không sai. Hiềm rằng bao nhiêu chúng sanh chẳng những không sanh lòng tin tưởng, trái lại còn hủy báng, đến nỗi vô duyên đại từ đồng thể đại bi, cũng không cách nào tự nhận lãnh được. Ví như mặt trời rạng rỡ giữa trời, chiếu khắp muôn nước, kẻ đội chậu kia chẳng thấy được tướng ánh sáng. chẳng đáng thương ư? Về sau, ông đọc được bộ Ấn Quang Văn sao mới biết pháp môn tịnh độ chính là đạo để hết thảy dù phàm hay thánh được liễu sanh thoát tử ngay trong đời này. Cậy vào Phật từ lực để vượt ngang ra khỏi tam giới, so với những pháp thụ xuất vượt ra theo chiều dọc, cậy vào tự lực để đoạn hoặc chứng chân thì khó dễ khác biệt như trời với vực. Đầu mùa đông trở về nhà, ông dọn riêng một tịnh thất để thờ Phật và thánh tượng Quán Âm, sáng tối lễ niệm để mong tiêu trừ túc nghiệp, tăng trưởng thiện căn, hầu sống làm người ba nghiệp thanh tịnh, chết ngự lên chính phẩm sen báu. Ông gửi thư cho quan xin viết bài ký. Nhân đấy, quan bèn đem nghĩa lý Phật Bồ Tát bình đẳng đại từ đại bi nghĩ thương chúng sanh, và chúng sanh do tin tưởng hay trái nghịch sai khác mà đến nỗi được che chở hay không, để viết tặng cho. Mong sao người không có lòng tin liền sanh chánh tín, người đã có lòng tin càng thêm gắng tu trì, chăm chú giữ vẹn luân thường, tận hết bổn phận, khắc kỷ, giữ lễ, dứt lòng tà, giữ lòng thành, vâng làm các điều thiện, không làm các điều ác, để sống làm hạng thánh hiền, mất dự vào cõi nước của Như Lai. Nếu ai nấy đều như vậy thì tranh chấp bị tiêu diệt, lễ nghĩa nhân nhượng hưng thạnh, thiên hạ thái bình, nhân dân an lạc, may mắn nào hơn? Nguyện những người thấy nghe đều tin tưởng chắc thật, tận lực thực hành. Số 38 nhỏ, bài ký trùng tu cầu và đình thờ tượng Quán Âm và sự linh cảm của Quán Âm Bồ Tát ở Đông Quang thuộc Vĩnh Xuân. Quán Âm Bồ Tát thệ nguyện hoằng thâm, từ bi rộng lớn, trọn khắp các cõi, nhiều như vi trần, tùy loại hiện thân tầm thanh cứu khổ, độ thoát chúng sanh. Do vậy, mọi chỗ giao lộ, đường trọng yếu, đa phần dựng miếu vũ để mong người qua lại trông thấy thánh tượng, sanh tâm cung kính, ngõ hầu đều được che chở. Huyện Vĩnh Xuân tỉnh Phước Kiến xưa kia gọi là Đào Nguyên, núi sông đẹp đẽ, dân tình thuần phát. Cách ấp này 10 dặm về phía đông có một chỗ gọi là Đông Quang, giáp ranh với Nam An của Tuyền Châu, có con suối chảy ngang rộng bao nhiêu đó trượng. Thời Tống, người ta dựng cây cầu bằng đá nhằm thuận tiện cho người đi đường. Nước chảy rất xiết, gặp khi mưa gió to, cầu liền bị nghiêng ngửa hư hoại. Cứ mỗi 10 năm hoặc 100 năm lại phải trùng tu cầu. Những lần sửa chữa được chép đầy đủ trong huyện chí. Người trong ấp sùng mộ Phật giáo, lập đình chính giữa cầu thờ thánh tượng Quán Thế Âm Bồ Tát để người qua lại cùng gieo thiện căn. Năm Quang Tự 34, 1908 đời Thanh, nhằm năm Mậu Thân, bị nạn lụt to, cầu hoàn toàn bị hủy diệt. Lúc cầu sắp bị phá hủy, nhằm đúng nửa đêm, mưa gió dữ dội, đầu cầu có một người chủ tiệm tên Trần X, đã ngoài 50 tuổi, rất ưa điều lành, tin Phật. Lúc ấy đã ngủ say, chợt ông nghe có tiếng gõ cửa rất gấp, kêu rất to, mau chạy lên cầu thỉnh tượng Bồ Tát ra. Ông liền sực tỉnh, tiếng gõ cửa càng gấp gáp hơn, liên tiếp gọi đi mau, đi mau. Ông vội vàng mở cửa nhưng chẳng thấy ai cả. Thấy thế nước cuồn cuộn, cây cầu lắc lư răng rắc, sắp sụp đến nơi. Mưa gió táp vào mặt chẳng quản, ông cứ chạy ào lên ngôi đình trên cầu, bưng tượng Bồ Tát ra. Vừa rời khỏi cầu, nghe tiếng sụp đổ ầm ầm. Ông thấy đoạn chính giữa cầu đã bị sóng gió cuốn mất. Ông liền nói, thoạt đầu chẳng biết vì sao lại mạnh mẽ đến vậy. Ắt là có thần giúp mới được như vậy. Ôi lạ lùng thay! Một người trong ấp tên là Lý Nguyên Hiền, có cha tên Kế Như, buôn bán ở Tinh Châu, Singapore. Cửa nhà khá dư giả, nhiệt tâm làm chuyện công ích, bèn đề xướng quyên mộ trùng tu cầu với các bạn kiều bào ở Tinh Châu. Đến năm Giáp Dần 1914, thời Dân Quốc, cây cầu mới xây xong. Đến năm 1916, lại bị nạn gió lốc. Ngôi đình trên cầu cùng gỗ lót cầu đều bị hủy hoại. Dân trong làng bèn rước Bồ Tát về thờ trong ngôi miếu gần đó. Thế đạo rối loạn suy tàn, chuyện xây cầu không ai nhắc đến nữa. Mẹ ông Nguyên Hiền là Hoàng Thái Phu Nhân, đến miếu thắp hương đi qua chỗ này, vô cùng cảm thương, ý muốn trùng tu. Đêm bà mộng thấy Bồ Tát hiện sắc thân vàng trang nghiêm rạng rỡ, bảo rằng chỉ có bà mới có thể vì ta dựng lại cây cầu này và thờ phụng ta. Hãy làm nhanh hồng để phước lại cho con cháu. Nhìn từ đây đủ thấy Bồ Tát chỉ luôn tâm niệm lợi ích chúng sanh. Vừa thấy được thánh tượng liền gieo thiện căn thành Phật cho tương lai. Vì thế Ngài đặc biệt dạy sửa chữa cầu cũng như thờ phụng thánh tượng. Thái Phu Nhân bèn gửi thư khuyên ông Hiền hãy bỏ tiền dựng lại cầu. Bèn cử người trong ấp là những ông X trong nom. Đến tháng 2 năm 1923 thì hoàn tất. Nhân sĩ trong vùng soạn hoành phi đối liễn ca tụng, lại rước tượng của Bồ Tát về thờ trong ngôi đình trên cầu. Do nhân duyên này, hương đèn càng thịnh. Người trông coi khi trước là ông X, gần đây đến Tinh Châu, kể lại chuyện linh ứng của Bồ Tát. Người trong ấp đều muốn lập bia nơi đình, một là để tỏ rõ dấu tích linh thiêng của Bồ Tát, hai là phát khởi nhiệt tâm cho người đời sau. Do thấy chuyện này có liên quan rất lớn đến thiện căn của người trong ấp, nên Nguyên Hiền bèn gửi thư cho quan, xin soạn bi ký. Sách Luận Ngữ có câu: không phải cha như thế sẽ không sanh được con như thế. Lại nói, muốn biết cha hãy nhìn vào con. Cầu này thoạt đầu do ông Kế Như xướng sức trùng tu, tiếp đến do Hoàng Thái Phu Nhân trùng tu. Nguyên Hiền kính nối tiếp chí cha, tận vâng lệnh mẹ, chẳng tiếc khoản tiền lớn lao để mong mẹ vui lòng, lợi lạc người trong ấp. Tâm ấy cố nhiên khế hợp với tâm phổ độ chúng sanh của Bồ Tát. Người đời muốn được Bồ Tát gia bị, cầu được tiêu tai chướng, tăng phước thọ, hãy nên cầu nơi việc dốc sức hành hiếu hữu, lợi nhân lợi vật, thì cầu gì mà chẳng được.